Xin chào các bạn, các anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm và cũng như các anh em đang lắng nghe và giúp đỡ cho chương trình Khai Tâm này. Thì thưa các bạn, các anh chị đó, mỗi năm người Phật tử ai ai cũng làm cái lễ để mà mình gọi là chúc mừng Đản sinh. Cái lễ chúc mừng Đản sinh là cái lễ mà gần như là rất là phổ biến và hàng triệu người tham dự. Thường thường là cái ngày 10, ngày rằm tháng 4. Chỉ có bên Tàu Trung Hoa thường thường họ làm ngày 8 tháng 4, chứ còn tất cả mọi nơi thì thường thường làm ngày rằm tháng 4. Thì thưa các bạn anh chị đấy, cũng như các đạo khác, cái ngày đó nó quan trọng lắm, bởi vì cái vị sáng chủ, tức là cái vị mà lập ra cái đạo của mình ấy, mà cái ngày sinh đó thì ai cũng muốn nhớ tới cái vị mà lập ra cái tông phái, cái giáo phái, cái đạo của mình cả. Trong đạo Phật, đây là Đức Phật, đạo Chúa thì mình có ngày Giáng sinh ngày 25 tháng 12, Đạo Hồi thì mình đã có cái ngày của Đức Muhammad, vân vân. Thì tất cả những cái chuyện đó nó là một cái ngày lễ tôn giáo rất lớn và ai cũng tụ tập để mà cùng nhau để mà mình có chung một cái niềm vui, cái niềm vui mình nhớ lại cái vị mà sáng giáo. Thì thưa các bạn, cái gì đó theo truyền thống người Ấn Độ hồi xưa thì cái đạo Phật của mình được thành lập bởi thái tử Tất Đạt Đa là ngài Cồ Đàm, sau này là mình gọi là Đức Phật hay là Buddha đó các bạn. Thì cái truyền thuyết nói rằng lúc mà ngài đẻ ra nó cũng huyền bí lắm, tại vì tất cả cái chuyện này là đều là dựa trên cái tinh thần của người Ấn Độ thời đó, chứ không phải là người Việt Nam của mình hay là người Tàu. Mà người Ấn Độ thời đó thì họ tin rằng là một vị mà có thể gọi là siêu nhân siêu phàm này, thì lúc nào ngay như cái chuyện đẻ ra của họ, sinh ra của họ cũng là rất là huyền bí và rất là thần thánh. Cho nên họ có cái truyền thuyết rằng là khi Đức Phật mà ra đời thì ngài đẻ ra từ bên cái hông tay phải của mẹ, và cái người mẹ lúc mà có thai đấy thì là cũng thấy có con voi mà 6 ngà đi vào nhập thai, vân vân. Những cái truyền thuyết đó là những thuyết có tính cách rất là huyền bí của người Ấn Độ và chúng ta vẫn chấp nhận tới ngày hôm nay vì nó có cái ý nghĩa mà mình gọi là ý nghĩa tượng trưng. Ý nghĩa tượng trưng có nghĩa là ý nghĩa mà nó mang cho mình cảm thấy những cái giá trị quá rất lớn về cái người mà mình gọi là Đức Phật sau này. Giống như con voi mà 6 ngà thì tượng trưng cho cái con voi là một cái vật mà rất là quý ở trong cái xã hội Ấn Độ cũng như là cái xã hội thời phong kiến, mà con voi cũng đại biểu cho một cái đức tính mà vĩ đại to lớn, và 6 cái ngà tượng trưng như 6 cái 3 la mật, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Tức là nói tới là một cái hành gọi là hành Bồ Tát, tức là trong cái đời đó ở thời Ấn Độ bây giờ quá khổ đi, nhưng bây giờ làm sao mà có cái người nào đó mà đi vào làm cho chúng sanh được vơi khổ được. Thì cái người đó có tâm lượng rộng lớn, một tâm lượng rộng lớn ấy, thì hình dung bằng con voi mà to lớn cuối cùng, và con voi này nó có 6 cái ngà. 6 cái ngà là một cái biểu tượng rất là quan trọng, vì cái ngà nó không phải húc chết người này người kia, mà nó là một cái biểu tượng của một cái mình gọi là hùng tráng. Cho nên lấy cái 3 la mật, lấy cái hình tượng con voi để mà nói rằng là đó là cái biểu tượng của cái đạo Bồ Tát thì quá hay đi. Rồi khi mà ngài đẻ ra thì là nói rằng là ngài đẻ ra từ nơi cái hông, hay là nói rằng trong trong cái chỗ mà nó thanh tịnh của ngài, trên chỗ trên cao của ngài, trên cái vùng trên cao chứ không phải là vùng dưới thấp, thì cũng là một cái ý tưởng rất là hay. Và sau đó là khi ngài đẻ ra thì lập tức là có con rồng nó 9 đầu và nó xả xối cái nước cam lồ xuống để mà làm cho cái thân thể sạch sẽ đi. Thì đó cũng là cái một biểu tượng để nói rằng là đó là cái sự thanh tịnh của một con người, là hoàn toàn là không có một cái ô nhiễm nào lúc mà đẻ ra cả. Và rồi Đức Phật khi đã ra thì ngài đi liền lập tức 7 bước trên 7 cái hoa sen. Mỗi bước mà ngài đi là có hoa sen, để đương nhiên là mình nghĩ đây là một cái huyền thoại, nhưng mà cái ý nghĩa đặc trưng của nó đó là cái mình chúng ta muốn chú ý vào, đó là cái sự mà mình gọi là cái sự khai mở. Thành ra nó hiện ra trong cái đặc tính của liên hoa, mà còn nghĩa là đặc tính mà thanh tịnh nữa, vì cái hoa thường nó rất là hoa nào vậy các bạn, hoa nào cũng đẹp thanh tịnh, không có hoa nào mà nở ra mà là xấu cả. Cho nên cái sự mà mở ra của liên hoa là cực kỳ hay, nó tượng trưng cho một cái sự khai mở, nó đẹp đẽ, nó thanh tịnh vô cùng. Đó là cái đặc trưng của cái đạo Bồ Tát. Nhưng mà cái chuyện mà hay nữa là Đức Phật sau khi đi 7 bước rồi, nó chỉ trên tay, chỉ trên trời, tay chỉ đất, nói là trên trời dưới đất thì chỉ có ta đó là tôn quý nhất, duy ngã độc tôn. Thì cái chữ ta đó nó không có nghĩa rằng là cái bản ngã, nhưng mà có nghĩa rằng đó là cái tâm Bồ Đề, là cái tâm Bồ Tát, là cái tâm là mình giác ngộ, là cao quý nhất đó. Chỉ có cái đó là cao quý nhất, vì cuộc đời của mình cũng giống như tất cả mọi chuyện, giống như là một cái màn đêm vậy, giống như là cái bóng tối. Bây giờ khi mà có cái sự giác ngộ, cái sự giác ngộ, tức là cái sự ra đời của Phật là cái sự giác ngộ đó, thì nó phá tan đi cái đêm tối vô minh và nó làm cho mình nó cảm thấy một cái sự khai mở, một cái sự sáng suốt cực kỳ trong bóng đêm vô minh của mình. Là cái hình tượng đó nó rất là hay, nó rất là đẹp. Do đó đó, cái đặc tính của Phật giáo thì khi mình muốn vượt ra ngoài đó, cái mình gọi là cái không gian và thời gian, mà mình chỉ dùng cái biểu tượng để nói lên cái triết lý cao siêu, mà cái triết lý đó là cái triết lý nhập thế, để mà làm sao mà làm cho vơi khổ, làm sao làm cho chúng sanh nó cảm thấy là mình rất gần gũi với chúng sanh hơn, và mình đi vào trong đời để mà làm sao mà làm cho chúng sanh có được cái ánh sáng và có được sự thanh tịnh, đi ra khỏi những cái đau buồn đau khổ. Và cái giá trị quan là làm sao mà chúng ta có thể tìm được, thấy được cái manh mối cao quý nhất trên đời. Con người mình, cuộc sống của mình, người nào vậy, là mình chỉ mong tìm được cái gì mà cao quý nhất. Nhiều khi mình bị cái chuyện kinh tế nó đè cho, làm cho mình phải lúc nào sinh tồn cả, nhưng mà mình bị kinh tế, bị cái vấn đề kinh tế, bị tài chính, nhưng mà mình không thể quên được cái bản chất mà cao quý nhất của mỗi người. Cái con người của mình cao quý không phải là bởi vì mình có ăn mặc đẹp, hay là có tiền bạc, hay là cái giàu có, hay giàu sang, hay chức vụ, hay là mình có những cái sự hiểu biết hơn người khác, có những học vấn hơn ai. Không, thường thường cái sự cao quý đó không phải nằm trong đó. Mà sự cao quý đó là cái chỗ đó, là cái đặc tính này gọi là Bồ Tát, là cái đặc tính từ bi. Đặc tính là có cái lòng thương đó, nó tràn đầy. Đặc tính có cái khả năng là chấp nhận vô biên. Có cái khả năng đó mà mình làm cho người ta xung quanh được cảm động. Cái khả năng đem tới cái niềm vui cho những người mà xung quanh. Cái đó, đó là cái đặc tính mà mình gọi là cái đặc tính Bồ Tát, mình gọi là cái đặc tính mà cao quý nhất, là cái đặc tính đem lại cho người khác cái niềm vui, vơi đi cái nỗi khổ, làm cho họ cảm thấy an lạc và an trụ. Do đó đó, khi Đức Phật ra đời thì thật sự là Ngài muốn làm chúng sanh vơi khổ, và cái pháp đầu tiên mà khi mà Ngài giác ngộ, Ngài dạy tất cả mọi người cũng làm sao nhận diện được cái khổ và làm cho chúng sanh vơi khổ đó các bạn. Cho nên bây giờ đó, khi mà mình ăn mừng cái ngày đản sinh thì mình cũng nhớ là mình nên có cái sứ mạng giống như Đức Phật, làm sao mà cho những người xung quanh họ vơi khổ đi được. Tại vì cái vơi khổ đó nó quan trọng lắm, làm cho những người xung quanh họ bớt khổ. Có nhiều khi mình nói như thưa bà, thưa thầy, bây giờ con ở bên Mỹ rồi thì con đâu phải ai khổ đó. Không, cái nỗi khổ đó nó có nhiều mặt lắm, cái nỗi khổ đó nó không thể nào mà tránh được cả. Những người giàu thì là mình thường thường có cái nỗi khổ là mình sẽ bị mất mát, stock nó sụp một cái thì mình sẽ bị mất mát. Nhiều khi đó, mình tưởng là mình giàu có sung sướng ở Mỹ, nhưng mà nhiều khi những người thân thuộc của mình chết một cách bất ngờ, hoặc là chết quá sức trẻ, hoặc là chết những lúc mà mình nghĩ là tài cái chỗ mà cao phong, chỗ mà thành công nhất thì lại ra đi, hoặc là ra đi ở những cái lúc đó mình không thể ngờ được, mình không thể ngờ được nên mình vẫn hy vọng nhiều về cái người đó, nhưng mà còn ra đi. Cho nên Đức Phật gọi là cái đó gọi là cái sinh lão bệnh tử. Hoặc là nhiều khi mình thấy là ô cái thầy con ở trong cái thế giới của Tây phương này thì con không còn sợ với cái gì khác cả, nhưng mà bệnh nó sẽ tới. Và những cái bệnh đó nhiều khi nó không phải là nan y mà thôi, những cái bệnh đó, những bệnh nó làm cho mình đó, vật lên khổ xuống, đau khổ vô cùng. Những chuyện trái ngang cái đời mình lúc nào cũng có cả, và những cái chuyện trái ngang là nó không có nói rằng là nó chỉ ở Việt Nam mình thôi, nó ở Mỹ, nó ở khắp mọi nơi các bạn. Và những chuyện trái ngang đó, lúc nào nó cũng hiện ra ở bên cạnh mình cả. Tại vì sao vậy? Tại vì tất cả những chuyện trái ngang đó là những cái tư tưởng mà dẫn khởi nó, cái tư tưởng chiêu cảm. Khi cái tư tưởng của mình mà vì ngã là mình lúc nào mình cũng nghĩ tới mình thôi, thì thế nào mình cũng chiêu cảm những cái chuyện đau khổ mà tới. Và trong khi cái lời nói của mình nhiều khi không cẩn thận thì mình cũng chiêu cảm vô số vô biên những cái đau khổ và những cái bất hạnh khác. Do đó thưa các bạn, các anh chị, cái sự ra đời của Đức Phật đó cũng làm cho mình thức tỉnh đi rằng ở trong đời mình có nhiều chuyện đau khổ, nhiều chuyện đau buồn lắm, mà mình phải cần sản sinh ra những cái tư tưởng, những cái tâm thái đấy mà nó giống như là cái sự đản sinh của Phật, những cái tâm thái mà mình gọi là breakthrough. Những cái đau buồn đau khổ mình tự nhiên mình có những cái cảm nghĩ là mình hãy đi cứu người, đi giúp người. Gần đây thầy còn nghe một cái chuyện của một cái người, họ kể ra rằng là cái cô này đó, cô bị bệnh quá nặng, bị bệnh quá nặng rồi đó, thì có lẽ không phải là bệnh ung thư, nhưng một cái chứng gì đó bệnh quá nặng, pneumonia hay chi đó không rõ, nghĩa là cái nó có nhiều cái bệnh mà nó gộp lại làm cho cô không thể nào mà đi đứng được. Cô nằm, lúc cô nằm xuống giường thì cô mới nghĩ ra một cách đấy. Cô nói rằng nếu mà cái thân này không có cái gì cả thì xin để cho tôi cái cơ hội đó mà tôi ảnh hưởng người khác, giúp cho người khác hiểu đó cái sự đau khổ của cái nằm liệt giường liệt chiếu. Thì cô bắt đầu, cô mới còn cái tay thì cô có thể ngồi nằm đó mà cô viết, thì cô viết những cái bài viết rất là ngắn thôi, rồi cô nhờ những người bạn của mình, tại vì con cái của cô nó không rảnh nên những người bạn tới thăm của cô đó, thì mỗi ngày người này người kia thì họ mời mời gửi cái bài của cô tới cho những cái người mà ở xung quanh, rất tiếc là họ không biết Facebook nữa các bạn, thì họ mới gửi cái thơ này, email gửi gửi người này người kia để nói tới cái nỗi niềm của cô này. Thì cô này rất là khôn ngoan mà cô này không có kể cái chuyện đau khổ mà thôi, cô kể cái chuyện mà hồi xưa như thế nào, cuộc sống như thế nào và cái giá trị của cái lúc mà mình còn đồng đầy cử động được, cái niềm vui khi mà mình có thể đi chỗ này chỗ kia được, cái niềm vui khi mà mình có thể tản bộ trong vườn mà nhìn cái lá hoa, nhìn hoa nở. Bây giờ cô này cô mất đi cái khả năng đó, rồi cái niềm vui đó mà cô nhớ rằng là cô hồi xưa cô ôm được con mình lên như thế nào, bây giờ muốn ôm cũng không được, rồi cái niềm vui mà được người ta tới thăm hỏi là chuyện, rồi cái niềm vui đó khi mà con cô đi học đó có thể cãi lộn với bạn bè này nọ rồi đi chơi vân vân. Cô nói là những cái niềm vui đó tạo ra từ cái quan hệ của mình và người khác, những cái niềm vui đó mới bây giờ khi mà nằm liệt liệt giường nhiều khi không có cơ hội nữa. Và cô nói cái niềm vui lớn nhất là có những người bạn mà con nhớ tới cô để thăm cô và nói những cái lời yêu thương. Thì khi mà cô bắt đầu kể ra như vậy rồi thì những cái lá thơ đó đó nó còn có những cái giọt nước mắt của cô nó nhòa xuống nữa, thì họ mới chụp những cái lá thơ này đó, họ mới email những người bạn xung quanh, rồi cuối cùng những cái lá thơ này là tới tay những cái đứa con của cô nữa, làm những đứa con của cô nó rất là cảm động, nó thương mẹ vô cùng. Thì cô từ từ được rất nhiều người mà thương mến và ai cũng cảm thấy rằng là tại ra cái giá trị trong cuộc sống của mình nên nó quan trọng lắm. Không ngờ thì khi mà cô làm như vậy cô cảm động được nhiều người như vậy đó, thì rất nhiều người bây giờ là tới và chia sẻ, họ cũng viết những cái lá thơ đó cũng như là cảm ơn mà chia sẻ với cô. Thì khi mà cô đọc lại những lá thơ đó thì cô cũng xúc động vô cùng, cô cảm thấy là cái đẹp của người của mình mà truyền ra không nhờ là nó chiếu cảm những cái đẹp của rất nhiều người mà tới, tự nhiên trong tâm của cô nở ra một đóa hoa, đóa hoa đó là gì, là một cái niềm vui rất vô tận. Cô cảm thấy là cô không còn bị hàng cuộc ở trong cái thân xác mình hoàn nữa, cô cảm thấy là cuộc sống không phải định nghĩa bởi cái năm tháng giây phút, cuộc sống không còn định nghĩa bởi cái thân thể khỏe hay là bệnh, mà cuộc sống định nghĩa bởi những cái giây phút vô giá khi cái niềm vui của mình đã được chia sẻ với người khác. Và trong một tích tắc như vậy đó, thì cái lòng cô trải rộng ra, cô cảm thấy như mình được sống lại, cô cảm thấy như mình được bay nhảy trên những cái cánh đồng mà hồi xưa cô đang đi, cô cảm thấy là mình ở trong những cái tầng trời mà cao vút. Và trong những cái giây phút đó đó, đặc biệt về sau mà cô nở một cái nụ cười nữa, vô song thì cô viết một cái lá thơ, thì cô nói như thế này đó là bây giờ tôi mới biết, tôi mới hiểu được, sau khi tôi chia sẻ được nhiều nhưng mà tôi không ngờ đó là cái niềm chia sẻ của tôi đó không bằng được cái sự chia sẻ của các vì các anh em các bạn đã chia sẻ và làm cho tôi sống được trong một giây phút mà mình gọi là bất tử. Thì thưa các bạn đó, câu chuyện đó tới đó nó không còn nói rằng là cô này lành bệnh không lành bệnh nữa, mà chỉ nói tới cái giây phút bất tử đó. Thì thưa bạn đó, khi mà Phật đản sinh đó, thì thật sự ra mình nên nghĩ tới đó không phải là ngài đản sinh mà mình cũng nên đản sinh, mình nên sinh ra cái giây phút bất tử đó. Mỗi năm đó, mình khấn chúc ngày đản sinh, tức là mình làm cho cái giây phút bất tử đó nó sống lại trong mình. Thì cũng vậy thì mình cũng nên tìm những cái giây phút mình nên sống trong những cái giây phút bất tử đó, tại vì cuộc đời của mình giá trị là chính ở những cái giây phút bất tử, những giây phút mà nhiều khi đó cái đặc biệt đó mình thoát ra khỏi cái lòng hận thù. Cái lòng hận thù nó cũng dai đẳng lắm, nó không phải là một ngày một tháng, nhiều khi là 5 năm 10 năm 30 năm 40 năm 100 năm, kiếp này kiếp khác cái hận thù đó, nó sẽ có ngay nó ngừng lại, nên nó không bất tử, nó dai thôi, và nhiều khi nó dai lắm. Và cái giây phút mà cái hận thù đó nó ngừng lại đó thì cái giây phút mà mình gọi là tha thứ đó nó sẽ mở rộng ra, cái giây phút mà tha thứ là mở ra đó là gọi là cái giây phút bất tử. Cái lòng tha thứ mình bất tử các bạn, cái hận thù nó dai đó, nó giống như đất đó, nó che phủ thôi, nhưng mà rồi đó cái cây cái hạt mầm nó sẽ nở lên, cái hạt mầm đó nó sẽ nở lên, nó sẽ dùng cái đất mà hận thù đó để mà nó mở ra cái lòng tha thứ. Cho nên cái sự đản sinh của Đức Phật đó, nó không phải bên ngoài mà ở bên trong lòng của mình, nó cần có cái tâm mà phiền não của mình, nó cần có những cái chuyện mà đau buồn của nhân sinh ấy, mình được. Đức Phật không thể nào mà đẻ ra ở trên quả trời chỗ lúc nào mà không vui cả. Đức Phật đẻ ra trong người quả người đó, cái chỗ mà đầy những đau khổ như vậy để ngài nói cái chỗ mà không đau khổ. Cũng vậy trong cái chỗ mà cái tâm của mình ấy, lúc nào hận thù cả thì cái tâm đó là cái tâm mà mình gọi là hay nhất để mà cảm nghiệm cái sự tha thứ và cái sự giải thoát vô song. Cho nên khi trong lòng mình mà có nhiều năm nhiều tháng hận thù rồi á, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái giây phút mà mình buông thả, cái giây phút mà mình tha thứ cho cái kẻ làm mình đau khổ, thì cái giây phút đó là cái giây phút mà đẹp đẽ nhất, cái giây phút đó là cái giây phút giác ngộ, cũng là cái giây phút đó mà bất tử. Cái giây phút đó và cái thời điểm đó chính là cái thời điểm mà Đức Phật trong người mình đản sinh ra. Chính đó là cái vị Phật mà quan trọng nhất mà mình cần phải đẻ ra các bạn. Bởi vậy cho nên mình nên nhận ra được cái tiềm năng vô hạn của mình, cũng như nhận ra được cái vị Phật mà đang chờ để mà đẻ ra, đang chờ để mà đản sinh trong lòng của mình. Cho nên còn vị thiền sinh tới hỏi cái vị sư phụ, cái vị thiền sư làm sao để con giác ngộ, thì cái vị thiền sư đã mỉm cười tủm tỉm nói rằng con có bao giờ làm bậy không. Vị thiền sinh bị hỏi câu đó thì mặt đỏ lên và lung tung vô cùng, hồi dạ con làm rất nhiều chuyện xấu, rất nhiều chuyện bậy. Thì sư phụ nói nếu con biết được, nếu con giác tri được cái thời điểm mà con làm bậy đó, con biết được ô đây là cái việc bậy, cái việc xấu, nếu con giác tri được ngay đó thì ngay đó là giác ngộ rồi, con không cần tìm đâu xa. Cái bài học đó là cũng quan trọng lắm, thì nhiều khi là mình muốn tìm cái giác ngộ đâu xa xôi, cho mình không ngờ rằng cái sự nhận tri những cái hận thù trong cõi lòng, cái sự nhận tri những cái điểm xấu, những cái tật xấu, những cái thói hư, những cái mà mình đã lỡ làm, những cái mình đã ngộ nhận, những cái đã, mình đã tạo ra cái đau khổ cho người khác, sự nhận tri cái hành động mà mình gọi là tổn hại người khác đó, cái sự nhận tri đó chính là sự giác ngộ. Cái nhận tri đó nó phải cần được đẻ ra, mình phải cần nhận tri những cái chuyện mà mình gọi là của cái bản ngã, cái chuyện mà người Mỹ thì gọi là cái mặt mình vì cái mặt của mình vì cái mặt của mình mà nhiều khi mình tức, mình bực, mình giận, mình vì cái tôi này đó mà mình đánh, mình giết, mình ghét, mình làm cho người ta đau khổ vân vân. Thì khi mình nhận tri được đây là cái bản ngã của tôi, đây là cái mặt của tôi, đây là những cái thứ mà đen tối của tôi đó, khi mình nhận ra được thì cái sự nhận tri đó chính là Đức Phật, nó làm cho mình ra khỏi đi cái bóng tối, ra khỏi đi những cái sự xấu xa. Thì thưa các bạn, cái gì đó đó là một trong những cái mà cái cuộc sống của đời bây giờ đó mình cần vô cùng. Nhiều khi các bạn biết đó, mình có thể ví dụ cái vị Phật đó hay là cái sự đản sinh đó đó giống như cái giọt nước vậy đó, và cái giọt nước đó nó nhỏ xuống cái mạng sỏi. Bây giờ bạn hình dung cái mạng sỏi, nếu mà mạng sỏi mình mới mua đó thì nó rất là sáng và nó rất là bóng, cái giọt nước này rớt vô một cái mạng sỏi là mạng sỏi nó chạy cái rẹt một cái thì nó rớt xuống đất ngay. Nhưng mà tưởng tượng cái mạng sỏi đó đó, nó không những nó dài thon ra, nó dài như khi 50 mét đấy, mà nó bị hoen rỉ rồi, rồi mà nó bao nhiêu đất đá nó đồng trong đó, đất khô đồng ra nhiều năm nhiều tháng rỉ sét, rồi đất nó đầy cả. Vì khi giọt nước mà rơi xuống cái mạng sỏi thì bạn thấy sao, nó đâu có chạy tới liền được cuối cùng cái mạng sỏi đâu, nó sẽ bị thấm ướt vô trong cái đất đai, cái đất khô, những cái đất mà bụi bặm ở trên cái mạng sỏi, và dòng nước đó nó không bao giờ nó rớt ra được phía đầu bên kia mạng sỏi cả, mà nó bị hút vào trong cái đất. Nhiều khi mình có rất nhiều giọt tiếp tục chảy 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 hoa cho đến lúc mà cả cái đất bụi ở trên cái mạng sỏi nó thấm ướt cả rồi đó, rồi xong rồi cái giọt nước kế tiếp mà nó tới đó thì cái giọt nước nó mới ra khỏi cái mạng sỏi nó rớt xuống. Nếu mà cả cái vùng đất đôi đai đó đó, cái vùng mà mình gọi là bụi trần, cái vùng hoang hoang rỉ ở trên cái mạng sỏi đó mà chưa thấm ướt đầy cái nước á, thì cái nước nó vẫn không chảy được các bạn, nó vẫn bị giữ lại. Thì cái hình ảnh đó nó tượng trưng như cái gì thưa các bạn? Thì cái giọt nước nó tượng trưng như cái tấm bồ đề, tượng trưng như cái vị Phật mà đản sinh của mình. Mỗi người mình có một cái vị Phật, cái sự nhận cái điểm xấu đó, điểm mù của mình thì gọi là cái vị Phật. Cái vị Phật đó nó đản sinh một lần, đẻ một lần nó không được đâu các bạn. Một cái giọt nước thôi đó, nó chảy xuống mạng sỏi đó, nó bị kẹt vô trong cái bùn đất đó. Thì cái bùn đất tượng cho cái gì, mà cái mạng sỏi tượng trưng như cái gì? Cái mạng sỏi tượng trưng như tâm tức vì ngã, tâm tức lúc nào cũng vì mình, nghĩ tới mình, lúc ích kỷ, lúc nào cho mình là quan trọng, lúc mình nghĩ tới mình tôi, làm bất kỳ chuyện gì cũng nghĩ tới tôi có bao nhiêu tiền, tôi thành công sao, mình không nghĩ tới làm sao mình giúp những người khác giàu sang sung sướng, làm sao những người khác được vui, mình không nghĩ tới cái đó trước đó, mình nghĩ tới mình, cái gì mình cả. và con số tiền của mình, cái đồng tiền, con số đó trong đầu của mình nó nặng nề đến độ giống như là cái mạng sỏi vậy đó. Nó nặng nề đầy cái đất đai cả, và những cái đất buồn đất là cái gì, nếu mạng sỏi đó là cái tâm thức vì ngã thì những cái buồn đất đó là những cái phiền não, là những cái thói quen tật xấu, là những cái mình gọi là những cái không những là thói quen tật xấu, cái tập khí, những cái lỗi lầm, những cái nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp, nghiệp chướng nó tích tụ trong đó, và những cái tánh tình đó mà lúc nào tham, lúc nào ham hố, lúc nào sân giận, và vân vân đủ từ chuyện đó. Thì bây giờ khi mà cái giọt nước, tức là cái tâm bồ đề của mình đó, là cái lòng ham muốn tu hành của mình đó, và cái lòng muốn tốt của mình, như khi một sự giác ngộ mình giống như giọt nước mình vừa để vừa ra một cái rồi thì mình bị thấm ngay vô trong cái bùn đất mà ích kỷ, cái bùn đất mà mình gọi là thói quen, thói hư tật xấu liền lập tức, và rồi mình chống không lại được nữa, và mình bị ập giọt trong đó. Cho nên mình có rất nhiều giọt nước. Ở đây Đức Phật tượng trưng cho là bảy cái giọt nước, bảy là vô tận, tức là mình phải không ngừng là nhỏ giọt xuống, tiếp tục nhỏ cái giọt nước xuống, nhỏ giọt nước xuống, nhỏ giọt nước xuống, đến lúc nào cái bùn của mình ấy, nó thấm đầy cái giọt nước đó cả. Cái dòng nước đó là từ từ nó có ý nghĩa của nó là cái tình thương, nhiều khi là cái lòng tha thứ, mà có lẽ là cái sự chấp nhận đó, cái lòng tha thứ chấp nhận là quan trọng nhất trong cái sự tu hành của mình. Nó làm cho những cái thói quen mà ích kỷ, những cái thói quen xấu xa của mình, nhiều khi mình phải chấp nhận, mình phải tha thứ cho những cái chuyện đó của mình, để một lúc nào đó đó mình tha thứ, tức là mình không làm nữa, mình chấp nhận nó, chứ không phải là mình cứ ngồi ngồi mình hối hận mãi. Thì khi mình chấp nhận được rồi đó, và mình chấp nhận được cái lỗi là một người khác rồi đó, mình chấp nhận cái chuyện tại sao mà người ta hại mình, người ta lừa mình, người ta phá mình, người ta vu khống mình, người ta chấp nhận hết đang rồi đó, thì cũng như là cái bùn đất đó nó được thấm hết cái nước rồi, thì lúc đó cái giọt nước mà kế tiếp đó nó sẽ đẩy cái giọt nước nằm trong bùn lầy đó đó nó đi ra khỏi cái mạng sỏi, và nó rơi xuống, rơi xuống đâu, rơi xuống cái miệng cả bình thường ở dưới đất. Thì thưa các bác đó, nó đòi hỏi mình đó, không những là một lần phát tâm, nó đòi hỏi không một cái vị Phật đó, đó một năm nó sinh hàng lần, mà phải mỗi giây mỗi phút mỗi chuyện mình gặp đó thì mình đều sản sinh ra cái vị Phật đó. Sản sinh cái vị Phật đó tức là cái gì, mình sản sinh ra cái tư tưởng tha thứ, cái ý tưởng đó, mà mình cảm thấy là chấp nhận, ý tưởng nó không tranh nữa, ý tưởng là mình nhận diện được cái điểm mù điểm xấu, ý tưởng là mình xoáy suốt vào cái quá trình đó, cái hành trạng của cái bản ngã là những cái động cơ, những cái thôi thúc mà lúc nào cũng vì ngã, lúc nào vì mình cả, mình nhìn được nó, mình không ngừng như vậy đấy, thì từ từ mình sẽ thấy rằng tại ra mình có những nhiều cái bóng tối quá, tại ra mình có những cái tham muốn mà nó sâu quá, tại ra mình có những cái giận lấy đó mà nó sâu quá. Bây giờ mình nhận diện này, thì thứ là mặt mỗi ngày mình nhận diện chút, mỗi ngày nhận diện chút, mỗi ngày mình để cho cái vị Phật trong lòng mình sinh ra đi, thì tới một lúc nào đó thì mình sẽ thấy thật sự ra là sẽ có một ngày đó mình sẽ vô cùng vui mừng, mà mình nói là ô, tôi đã thấy được, tôi đã tìm được cái giây phút bất tử. Nối liền những cái giọt nước đó sẽ có một lúc đó là mình thấy được nó xuống xối xả. Thì cái giây phút đó cũng là giây phút mà mình gọi là tôi tìm được giây phút bất tử. Tôi tìm được cái cuộc sống vô hạn ở trong cái giới hạn. Tôi tìm được cái giây phút bất tử trong cái chuỗi mà hành trình mà có sinh có diệt của tôi. Thì thưa các bạn, thường thường ấy, cái vị Phật đản sinh đó đó, họ nói thiên thường thiên hạ duy ngã độc tôn, là nói tới cái giây phút bất tử này, là tới cái giây phút mà cái tấm bồ đề của mình khai mở ra và mình không còn bị trái lấp nữa, mà đó là một trong những cái giây phút mà mình vui vẻ nhất trong đời. Và khi mình có như vậy rồi thì mình hãy chia sẻ nó với tất cả những người khác, và đó là câu chuyện đó mà mình chỉ nghe nói tới cái sự đản sinh ra của cái giây phút bất tử, nhưng mà mình chưa nói tới cái giây phút bất tử đó cần được trưởng dưỡng như thế nào. Thì cái sự trưởng dưỡng giây phút bất tử đó gọi là cái hành đạo Bồ Tát, tức là mình sẽ không ngừng tiếp tục tu hành để mà giây phút bất tử đó nó vĩnh viễn, nó nằm ở đây đó, và mình an trụ trong giây phút đó, cho mình không còn an trụ trong cái tâm tức hay là cái tâm tình đó, lúc nào cũng hận thù, lúc nào cũng thị phi đúng người sai, lúc nào mình cũng tìm được cái xấu xa của người khác, và mình chẳng bao giờ tìm được cái xấu xa như mình cả. Mình bây giờ mình vượt qua, mình cảm thấy là được, tôi chấp nhận tất cả, và tôi không những chấp nhận tôi mà thôi, mà chấp nhận tất cả mọi người, vì mình biết tất cả ai cũng đẹp, và mình biết tất cả đều là cái sự tương đối cả. Và với cái tâm thức mà mình chấp nhận và mình bao dung được nó, thì tự nhiên cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hơn. Nhiều khi bất ngờ trong một lúc nào mình đi tản bộ, mình sẽ cảm thấy được cái vị Phật trong lòng nó nhảy ra. Hoặc nhiều khi đó, mình ở trong một cái hoàn cảnh đó, đầy những cái pressure, đầy những cái áp lực như này, tự nhiên mình cảm thấy được một sự thư thái nhẹ nhàng, là bởi vì mình nhận ra được rằng là ánh sáng của tự tâm thì bất tự thì bất diệt. Ánh sáng đó là cái ánh sáng mà mỗi người đều có, ánh sáng mà cái sự sáng suốt đó ai cũng có cả, và người nào cũng có cái điều mình quên thôi. Nhiều khi là cái bật cái đèn á, nó chiếu cái cuốn sách, nó làm cho những cái chữ trong cái cuốn sách nó rõ để mình đọc ra, và mình chỉ nhìn sách mình đọc, mình ít khi nào mình nhìn ngược lại sự soi sáng của bóng đèn. Thì cũng vậy, nhiều khi cái sự sáng suốt của mình lúc nào có cả, nhưng mà mình quên nhìn cái sự sáng suốt đó, mình quên nhìn cái sự sáng suốt đó, mình quá busy đấy, mình đem cái sự sáng suốt đó để mình nhìn cái lỗi lầm người này, mình nhìn cái sự xấu xa người khác, mình nhìn những cái chuyện bên ngoài, tài sắc danh thực thùy, mình quên quay lại để mình nhìn cái nguồn sáng trong tâm của mình. Thì cái ngày đản sinh là cái ngày làm cho mình á, nhớ là hồi ức lại là mình nên nhận tri được cái ánh sáng nó từ tâm, nhận tri được cái khả năng mình gọi là sáng suốt, biết được cái điểm mù của chính mình, và nhận tri được cái giây phút bất tử của mình là cái giây phút mà mình bật lên cái ánh sáng đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.